Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca
Xin chào toàn thể quý vị Phật tử ở Nam Cali, quận Cam. Hôm nay là lần thứ 3 tôi có dịp xuống miền Nam Cali. Xin chào quý sư cô. Hôm nay tôi có nhân duyên tới đây giảng và được giảng ở cái hội trường lớn như vậy. Thì trước hết tôi cũng cảm ơn quý Phật tử và thầy Pháp Chánh trụ trì chùa Thượng Quang đã tổ chức cái buổi thuyết giảng này. Tại vì chùa của thầy quá nhỏ, không có thể chứa đông Phật tử được, cho nên là đã mướn hội trường này để cho quý vị Phật tử tới nhiều hơn. Hai lần trước tôi cũng có ghé xuống cái này, năm 2005 với 2006. 2005 thì giảng ở chùa Thượng Quang, có giảng về Bồ Tát Hạnh. Rồi 2006 thì có trở lại và giảng ở chùa Phật Tổ, giảng về Kinh Hiền Nhân. Thì kỳ này thầy Pháp Chánh trụ trì chùa Thượng Quang có mời tôi xuống như này để giảng một cái đề tài. Mà thật ra cái đề tài này là không phải là tôi lựa, mà đề tài này đang làm do lời thầy Pháp Chánh đề nghị. Đây là một cái bộ luận, cho nên nó khá dài. Thì nó là nguyên quyển sách này, nó bằng tiếng Anh, nhưng mà hôm nay chúng ta học với tiếng Việt để cho quý vị nào muốn sau này muốn nghiên cứu thêm thì cái quyển sách, thật ra là hôm nay tôi sẽ dùng một cái bản dịch của Cố Ni Sư Chí Hải dịch năm 1996. Thì cái bản tiếng Anh đó là do một người Mỹ dịch từ tiếng Tây Tạng sang tiếng Anh. Rồi Ni Sư Chí Hải mới dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Dịch cái tựa đề là Đèn Soi Nhỏ Giác. Thì cái tiếng Anh nó có hai bản dịch. Một bản dịch tiếng Anh của Richard Shambun mà do Ni Sư Chí Hải dịch. Thì quý vị muốn tìm đó thì quý vị vào cái website bodetam.us thì có cái bản dịch này. Tôi không có đọc được cái bản dịch đó, mà tôi đọc cái bản dịch khác bằng tiếng Anh, cái bản dịch tiếng Anh khác của một vị Geshe dịch, Geshe Sonam Rinchen. Cái bản tiếng Anh đó, nó tiếng Anh nó là Lamp for the Path to Enlightenment. Cái bản khác dịch tên là A Lamp for the Enlightenment Path. Thì tiếng Việt dịch là Đèn Soi Nhỏ Giác, còn tiếng Hán thì dịch là Bồ Đề Đạo Đăng. Thì nói chung cái bản này là cái ngọn đèn nó soi cái đường đi đến giác ngộ đó, dịch tiếng Việt là ngọn đèn, giống như đây có nhiều đèn soi đường chúng ta đi trên con đường dẫn đến giác ngộ giải thoát. Thì thầy Pháp Chánh chuyên về, có cái sở thích, có cái ý nguyện về Bồ Tát Đạo, cho nên hồi 2005 thầy có mời tôi giảng cái quyển Bồ Tát Hạnh, thì tôi cũng có dịch cái quyển đó. Quyển đó tí nữa quý vị nào muốn thầy thì có bên ngoài đó. Thì sau này có rất nhiều người khác dịch lại, và Ni Sư Chí Hải cũng có dịch lại quyển đó. Bồ Tát Hạnh do Shantideva, cũng là một vị tổ Ấn Độ. Còn cái bộ luận này đó cũng do một vị tổ Ấn Độ tên là Atisha, tiếng Hán dịch là Adesa. Nói sơ qua cho quý vị hiểu cái gốc gác của cái buổi giảng hôm nay. Thì cái buổi giảng hôm nay là quý vị thấy tôi cầm trên tay này nguyên một quyển sách như vậy, là nó khoảng chừng 200 trang. Mà giờ chúng ta chỉ nói trong vòng 2 ngày, mà hôm nay quý vị được nghe sơ sơ. Bây giờ chúng ta chỉ còn lại một tiếng rưỡi thôi để nghe. Cho nên là tôi sẽ nói là tôi sẽ đi rất là nhanh, đi tóm lược thôi. Tại vì thời xưa đó, người mà tu học ở trong các tu viện đó, họ có thì giờ ngồi nghe mỗi ngày. Còn thời nay ở đây chúng ta là thời đại nguyên tử, không ai có thì giờ làm gì hết á. Ăn không có thì giờ ăn nữa, vừa ăn vừa lái xe, vừa ăn vừa phải đánh computer, phải không? Cho nên làm cái gì phải thiệt là nhanh, phải vậy không? Giảng một bộ kinh mà chừng cả tháng trời, và đến khi đầu tháng nghe đến cuối tháng hết biết đầu tháng nói gì rồi. Cho nên bây giờ đó là thường thường là khi mà có thì giờ thì chúng ta nói dài, còn ít giờ thì phải nói ngắn, nói đúc kết lại. Thì quý vị thấy tôi cầm quyển sách này thấy nó ghê như vậy. Thật ra đó là quyển sách này thường thường Tây Tạng đó, các tổ ngày xưa thường thường là viết những bài kệ thôi, bài kệ ngắn thôi, mấy câu thôi. Nhưng mà đó, nó có những cái luận giải, commentary, thì các tổ sau mới luận giải ra cho nó mới dài ra như vậy. Vì cái bộ luận này đó là nó chỉ có 64 bài kệ thôi, cho nên hôm nay tôi sẽ ráng nói chừng 34 bài kệ. Vì ngài Atisha, chữ Atisha là tiếng Phạn, tiếng Sanskrit, có nghĩa là người xuất chúng, outstanding. Thì tên thật của ngài là Dipankara, tức là dịch tiếng Hán nữa, tại mình không thể tránh khỏi tiếng Hán, tức là nhiên đăng trí, tức là tiếng Việt là trí huệ, chiếu sáng như là ngọn đèn đó. Dipankara, tên thật của ngài là Dipankara. Rồi vì ngài quá giỏi cho nên Atisha giống như là cái pháp hiệu của ngài, người ta đặt cho. Thì ngài sinh tại miền Tây Ấn Độ, xứ Bengal. Ngài từng tu học ở tu viện Vikramashila. Ngày xưa ở Ấn Độ nó có hai cái tu viện nổi tiếng là tu viện Nalanda và tu viện Vikramashila. Thì Nalanda là cái nơi mà ngài Huyền Trang tới học. Nhưng mà Vikramashila là cái tu viện cũng nổi tiếng, nhưng mà chuyên về tu mật tông. Những vị tổ như là Padmasambhava cũng từ Vikramashila ra. Thì ngài là ở bên Ấn Độ, nhưng mà sau đó thì ngài được vua ở bên Tây Tạng mời sang giảng. Thì ngài sang truyền bá pháp ở bên Tây Tạng 13 năm, và sau đó ngài tịch ở bên xứ Tây Tạng, ở phía nam thành phố Lhasa. Thì cái bộ luận này nguyên nhân nó là do một cái người Tây Tạng tên là Trong Trúc Ơ, tức là một tăng sĩ cháu nội của cái người xây cái chùa Thơ Linh, cái vị sư Tây Tạng này mới mời ngài tới chủ trì cái chùa Thơ Linh, rồi thỉnh ngài nói về Phật pháp. Thì ngài Atisha với cái lời thỉnh đó mới giảng dạy cái bộ này cho ngài, do ngài chất tác. Thì cái bộ luận này nó được rất là trân quý và thịnh hành ở Tây Tạng, cũng giống như cái bộ mà Bồ Tát Hạnh mà tôi dịch đó là của Shantideva, cũng là một cái bộ rất là thịnh hành, các Lạt Na Tây Tạng đều học cái bộ đó. Thì cái bộ này là bộ thứ hai. Cái vị tổ đầu tiên nổi tiếng từ Ấn Độ sang Tây Tạng đó là Padmasambhava, tức là gọi là dịch tiếng Việt là Liên Hoa Xanh đó, và tiếng Tây Tạng là Guru Rinpoche, là vị đầu tiên. Rồi Atisha là vị tổ Ấn Độ thứ hai nổi tiếng từ Ấn Độ qua Tây Tạng. Thì ngài Atisha này đã cũng là vị tổ của cái trường phái Kadampa, cái trường phái Gelugpa sau này phát sanh, coi như là hàng con cháu của cái dòng phái Kadampa này. Tức là Gelugpa bây giờ đó là cái vị nổi tiếng nhất là Dalai Lama. Dalai Lama là thuộc về phái Gelugpa, tức là phái Hoàng Mạo đó. Thì phái đó là nó xuất xứ từ cái phái Kadampa của ngài Atisha này ra đó. Coi như là Kadampa là tiền thân của Gelugpa. Không biết hôm nay quý vị tới đây nghe nãy giờ nói về Tây Tạng nhiều quá. Thì hôm nay một số quý vị tới đây là quý vị đã thấy cái tờ thông báo rồi. Là một số tới đây là chắc là biết Tây Tạng hoặc là muốn nghe, chứ nếu không quý vị muốn nghe kinh Việt Nam thì chắc không tới. và nghe Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm, Kim Cang, Niết Bàn thì chắc là không tới đây. Nên hoặc là quý vị tò mò, hoặc là quý vị mở tâm, hoặc là quý vị tu theo Tây Tạng, hay là thích mật tông gì đó thì tới chắc nghe cái này. Thì cái bộ luận này nó chỉ cuối luận mới nói một chút xíu về mật tông thôi, chứ còn coi như là 3/4 chỉ nói về hiển giáo. Nên nhiều khi chúng ta tưởng là các Tây Tạng Lạt Ma đều tu theo mật tông, nhưng không phải. Thường thì tu theo mật tông, nói mật tông thì tôi không nói nhiều, tại vì tuần tới tôi sẽ giảng ở Đức Tuệ giảng về mật tông rõ hơn. Cho nên hôm nay chỉ nói lướt sơ ngang thôi, coi như là quý vị một là biết rồi, hai là không biết thì coi như không cần biết. Giờ chúng ta bắt đầu đi thẳng vào cái bộ luận liền. Nãy giờ cầm dơ vô chuẩn bị coi, thấy thật ra tí nữa không có xài tới, tại vì tôi phải trích lược lại bằng tiếng Việt, xong rồi theo đó rồi mới giảng. Giờ thường thường là các vị luận sư đó, thường thường mỗi khi làm cái bộ luận nào đó thì họ luôn luôn kính lễ một cái vị Phật hay là vị Bồ Tát. Thì Atisha mới đầu vào thì ngài kính lễ Đức Mạn Thù Đồng Tử. Quý vị biết Mạn Thù Đồng Tử không? Mạn Thù Đồng Tử tức là Manjushri. Người thì là Mạn Thù Đồng Tử, tại vì chữ Mạn Thù tức là họ dịch âm từ chữ Manjushri. Manjushri người Tàu họ dịch là Mạn Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Sư Lì. Thì Đồng Tử tại vì ngài Văn Thù Bồ Tát này đó, ngài có cái đặc biệt, ngài hiện thân luôn luôn là một cái người trẻ, trẻ cỡ 16 tuổi rồi. Forever young, luôn luôn là rất là giỏi mà lúc nào cũng trẻ, tuổi trẻ tài cao, cho nên gọi là Đồng Tử, giống như là trong Kinh Hoa Nghiêm cũng vậy, thiện tài Đồng Tử. Chứ Đồng Tử là một cái người trẻ, trẻ mà chưa có biết gia đình là gì hết. Cho nên các vị tu mà cầu tu theo ngài Văn Thù đó thì lâu lâu thấy ngài hiện ra với các vị đó là toàn là một cậu Đồng Tử khoảng chừng 16 tuổi. Cho mới vào ngài kính lễ Đức Mạn Thù Đồng Tử, mình nói kiểu khác là kính lễ Đức Văn Thù Bồ Tát. Giờ thường thường ở đây là có mỗi một bài kệ là có 4 câu, nhưng mà tôi không có nói đây là bài kệ thứ mấy nữa, tại quý vị hỏi còn biết bài kệ thứ mấy, chúng ta cứ đi một đèo luôn nha. Kính lễ chư Phật quá khứ hiện tại vị lai cùng giáo pháp các ngài và thánh chúng, con sẽ đốt lên một ngọn đèn soi nẻo giác theo yêu cầu của đệ tử thiện xảo trong trúc ơ. Đó. Thì đây là ngài nói mới vào luôn luôn là đảnh lễ chư Phật quá khứ hiện tại vị lai ba đời, đảnh lễ tam bảo tức là giáo pháp và thánh chúng. Rồi ở đây là ngài nói theo cái nguyên nhân tạo luận, tức là con xin phép viết cái bộ luận này nói về đèn soi nẻo giác thể theo yêu cầu của trong trúc ơ. Trong trúc ơ là cái vị sư đó. Thường thường trong đạo Phật đó, nó thường có câu đó là giáo pháp tuy không có bọn sẻn, nhưng không thỉnh thì không nói, bất thỉnh bất thuyết. Cho nên mỗi lần mà ai muốn, thời xưa cũng vậy đó, đa số khi Đức Phật giảng đạo đó, thì đệ tử phải thỉnh, chứ giáo pháp is not for free, không có free, không có chùa. Thấy giáo pháp vậy chứ không phải đồ chùa, quý lắm, đồ chùa là cheap. Thật ra Phật pháp nó rất là mắc, không có giá. Cho nên mỗi lần mà Đức Phật đi tới đâu đó là đệ tử phải thỉnh, mà nếu không ai thỉnh thì nhìn nhau chỉ thì ngài An biết ý là thỉnh. Ngài An đến gần nhất thì thấy đại chúng, nhìn đại chúng biết họ thắc mắc cái gì, nói đại Thế Tôn, nguyên nhân gì mà Thế Tôn lại phóng hào quang như vậy, nguyên nhân gì mà Đức Như Lai lại mỉm cười như vậy. Thì mỗi lần như vậy đó, phải thính thì Đức Phật mới nói, chứ không phải là Đức Phật muốn nói là nói khơi khơi rồi. Nói ê lại đây nè, ta có pháp này hay lắm, ngồi xuống nghe. Mình càng bắt người ta nghe, người ta không thèm nghe. Khi nào mà ta phải cậy miệng mình mới chịu nói. Thì thời xưa như vậy đó, chính vì vậy trong 10 cái hạnh phổ hiền đó, là có cái hạnh là thỉnh Phật thuyết pháp. Phải thỉnh Đức Phật mới thuyết pháp. Rồi phải thỉnh Phật trụ thế, Đức Phật mới ở lại thế gian, còn nếu không thì ngài nhập niết bàn. Nên là mình phải thỉnh. Kế tiếp, tất cả mọi người đều thuộc vào ba hạng: thấp kém, trung bình và thù thắng. Tôi sẽ phân biệt rõ ràng về những đặc tính khác nhau. Đây ngài phân biệt nói là đa số mọi người sống trong thế gian này có ba hạng. Ngài phân chia là ba hạng. Nói theo kiểu bình thường là thượng trung hạ đó. Đây thì hạng thấp kém, hạng trung bình và hạng thù thắng. Giờ ngài sẽ nói sơ ba hạng đó là gì. Người nào tìm đủ mọi cách để theo đuổi lạc thú trong sinh tử và chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, đây là hạng người thấp kém. Đây là cái hạng thứ nhất. Tôi lặp lại, người nào tìm đủ mọi cách để theo đuổi lạc thú trong sinh tử và chỉ lo nghĩ cho bản thân mình, đây là hạng người thấp kém. Vị nghe sơ quý vị thấy, thấy gì không? Là chỉ có muốn lo đi làm, kiếm tiền, mua nhà, mua xe, lập gia đình, sinh con, đẻ cái, nuôi cháu, nuôi chắc, rồi để dành tiền về Việt Nam, rồi đi ăn chơi, rồi đi cruise, rồi cái gì nghĩ tới mình hết. Quý vị có biết những hạng người đó không? Có xa lạ không? Rồi, rồi khi đi vô ăn tiệm thì không cần biết tới ai hết, lo mình gấp vô bát cơm của mình thôi. Rồi đi đâu cũng xếp hàng lấn lấn người ta, chỉ biết tới mình thôi. Rồi đi xe cũng vậy đó, ép người ta, cái gì cũng nghĩ tới mình hết. Thì đây là cái hạng người thứ nhất. Tức là sống trong cuộc đời này chỉ lo nghĩ tới cái bản thân của mình thôi. Nghĩ tới cái tôi, cái ta, cái ngã. Rồi nghĩ tới nhà tôi, vợ tôi, con tôi, cha tôi, anh em tôi, cháu tôi, cái gì cũng của tôi hết. Để lo cho cái tôi, cái của tôi nó được sung sướng, hạnh phúc. Đó. Thì đây là hạng người thứ nhất. Ngài gọi đó là hạng người thấp kém. Và tôi gọi cái hạng người đó là, tôi biết là gì không? Phàm phu, đúng rồi. Dạ, cảm ơn. Đúng là phàm phu. Hạng người này đông lắm. Quý vị khi nào mà thiếu bạn bè đó, cái tìm mở cửa ra nhìn thấy được chung quanh người mình hết. Giờ kế tiếp, người nào từ bỏ lạc thú cuộc đời, tránh xa những hành vi tội lỗi, nhưng chỉ mong cầu hạnh phúc cá nhân, người ấy được xem là hạng tầm thường, tức là hạng trung căn đó. Thì đây có một hạng thứ nhì, tức là những người này không có chạy theo những thú vui của cuộc đời nữa, không có thích ăn ngon ngủ kỹ, như là mắt chạy theo sắc đẹp, tai chạy theo âm thanh, miệng thì chạy theo nhà hàng ngon đó. Thì cái hạng này từ bỏ cái đó, tránh xa những hành vi tội lỗi, không có tạo ba cái nghiệp ác, nhưng họ chỉ mong cầu hạnh phúc cá nhân, tức là tìm giải thoát cho chính mình thôi. Cuộc đời để khổ quá, cuộc đời là để khổ, là sinh tử luân hồi. Chúng sinh thì căn cường ác độc quá, mình hở ra cái đồ nào nó trục trôn mất, xe mình quên khóa cái là ra cái mất tiêu này, nhà mình quên để alarm đi ra cái vô cái tự nhiên thế vô về nhà thấy bao nhiêu tivi nó dọn sạch hết, chán quá bỏ đi tu. Đi tu để chi? Để từ bỏ cái cõi này, không muốn trở lại cõi này nữa. Cõi này, cõi ta bà này ngũ trường ác thế, chúng sinh can cường ác độc, không muốn nữa. Lo tu hành để giải thoát, thì đây là cái hạng trung căn. Thì quý vị, hạng này là hạng gì? Thì trong kinh gọi là hạng nhị thừa. Nhị thừa tức là hạng thanh văn duyên giác đó. Rồi sang cái hạng kế tiếp. Người nào chỉ lo chấm dứt hoàn toàn những khổ đau của kẻ khác, vì tâm luôn nghĩ đến nỗi khổ chúng sinh, kẻ ấy thuộc hạng người thù thắng, tức là thượng căn. Tức là hạng người này luôn nghĩ tới những cái khổ đau của những kẻ khác và tìm cách làm sao cho những kẻ khác được bớt đau khổ, không nghĩ tới mình, tức là quên mình vì người. Tức là khi mà trong nhà có một chén cơm thôi thì thay vì mình ăn cho nó no, thì giờ còn một chén cơm đó nhường lại cho người khác. Thì cái hàng này là hàng gì? Đúng rồi, hàng Bồ Tát. Nó có vị giỏi quá, dễ hiểu sao? Những cái gì ngài nói là có vị biết hết rồi. Thôi giờ dẹp tiệm khỏi giảng. Chưa, cái này mới ăn chơi thôi quý vị. Chưa, ngài nói tiếp: với hạng người thù thắng này, mong muốn đạt giác ngộ tối cao, tôi sẽ giải thích những phương tiện chính mà các bậc thầy đã dạy. Đó, ngài mới nói ngài làm cái bộ luận này đó để cho những cái hạng thượng căn này đây. Tôi sẽ giải thích những phương tiện cho cái hạng người thù thắng này. Thì trước hết ngài nói: hãy đối trước tượng tranh của đấng toàn giác, hoặc trước xá lợi thiêng liêng mà dâng hoa cúng dường, và bất cứ cúng phẩm nào có được. Tức là những người mà mong muốn tìm cái sự giác ngộ. Tí nữa chúng ta sẽ nói rõ cái lý do trong phong này đó. Cái chính của cái bộ này đó là nói về Bồ Đề Tâm. Quý vị thường nghe cái chữ Bồ Đề Tâm phải không? Quý vị tới chùa đó, quý vị tới chùa người ta nói: trời xin quý vị phát Bồ Đề Tâm cúng dường chùa, chùa này đang xây, đang cần tiền, quý vị phát tâm Bồ Đề. Nghĩa là quý vị cứ nghe chữ phát Bồ Đề Tâm hoài phải không? Đó. Nhưng mà tu theo Tây Tạng đó, họ nhấn mạnh cái việc phát Bồ Đề Tâm rất là quan trọng, cực kỳ quan trọng. Bây giờ ngài nói những người thượng căn này mà lo nghĩ tới cái niềm khổ đau của người khác thì những người đó là thượng căn. Có thể những người đó chưa biết là mình là Bồ Tát. Quý vị có đại gặp trong cuộc đời có nhiều người đó, mình mới gặp người ta chỉ tìm cách người ta lợi dụng mình không à, xem mình lương làm bao nhiêu một tháng, xem cái xe của mình mát gì, hiệu gì, brand gì, Lexus, Mercedes, vân vân. Cho nên là đã nhìn cái bề ngoài của mình. Còn có những người ta vào nhìn tới mình, người ta không cần khe cái chuyện đó, mà người ta chỉ cần tìm cách giúp đỡ mình thôi. Người đời chỉ có hạn thôi, có hạn mình, họ tới mình để lợi dụng mình, còn có hạn họ tới với mình để mà tìm cách giúp đỡ mình, có hai thôi, phải không? Thì cái hạn người mà có cái lòng tốt muốn giúp đỡ người khác đó, thì ngài mới dạy những người đó nên làm những cái gì. Nên đối trước tượng xá lợi cúng dường, tức là nói cách khác là ngài dạy những người này nên quy y Tam Bảo. Kế tiếp, với sự cầu nguyện bảy phần được nói trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện, và với tâm trí không thối chuyển cho đến khi đạt vô thượng Bồ Đề, với niềm tin lớn vào ba ngôi báo, hãy quỳ gối sát đất với hai tay chắp lại, trước hết hãy ba lần đảnh lễ quy y. Đấy, quý vị nghe đó, với sự cầu nguyện bảy phần. Ở bên Tây Tạng, phần giáo Tây Tạng họ không có đọc Phổ Hiền Thập Nguyện như mình, mà họ chỉ đọc Phổ Hiền bảy thôi, bảy nguyện thôi, tức là ba cái nguyện sau họ không có đọc đó. Với sự cầu nguyện bảy phần được nói trong Phổ Hiền Hạnh Nguyện đó. Nên quý vị thấy là nhiều khi mình đi nhiều pháp môn quá, nhiều truyền thống quá, mình cũng không biết ủa sao bên này nói 10, bên kia nói 7. Rồi thí dụ như tỳ kheo của bên Đại Thừa thì 250 giới, đi sang bên Tiểu Thừa thì tỳ kheo 227 giới, rồi tỳ kheo của Tây Tạng 253 giới. Đi hồi mình không thông minh đó, hồi mình khùng thôi, bị tẩu hỏa nhập ma, không biết ai nói đúng. Nhưng mà thật ra không ai đúng hết, mà cũng không ai sai hết, pháp nghĩ như thị. Với tâm trí không thối chuyển cho đến khi đạt vô thượng Bồ Đề, tức là thành Phật đó, thì với niềm tin lớn vào ba ngôi báo, hãy quỳ gối sát đất, hai tay chắp lại, trước hết hãy đảnh lễ ba lần quy y, là quy y Phật Pháp Tăng. Rồi với điều kiện tiên quyết là tâm từ đối với chúng sinh, ta nhìn khắp thế gian bị khổ vì sanh tử luân hồi và tái sinh trong ba ác đạo, ta đau đớn trước cảnh khổ ấy, và ai muốn giải thoát thế gian khỏi cái nhân của khổ thì phải phát tâm vô thượng bồ đề, thề không bao giờ lui bước. Rồi gần hạ hai cái bài kệ này, tức là bài số 10, số 11 đó. Đầu tiên cái người đó là phải quy y Tam Bảo trước, quy y Phật Pháp Tăng, sau đó kế tiếp là phát tâm bồ đề. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta đi sang cái nghĩa phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là gì? Phát tâm cúng dường. Phát tâm cúng dường. Chữ bồ đề, phát tâm bồ đề, chữ phát tâm bồ đề đó, là tiếng phương tiếng Phạn là bodhicitta. Bodhi là bồ đề, tức là giác ngộ. Citta là cái tâm, nó tâm giác ngộ. Thì phát cái tâm giác ngộ là gì? Đầu tiên cái phát tâm bồ đề đó, nó mình phải thấy được cái gốc của nó. Cái gốc của cái tâm bồ đề là gì? Là lòng từ. Cái đầu tiên mà để phát tâm bồ đề đó, cái condition, cái điều kiện quan trọng đó là tâm từ bi cho những người mà tính tình sân si ái ố nóng giận, vô chùa tu cái gì tu, tu một hồi vẫn thấy nó không có nguội, làm gì nó vẫn nóng, tại vì người nó không có dẹp trừ cái lòng sân của mình. Mà người sân là tại vì sao? Thiếu lòng từ, cho nên người sân phải tu cái lòng từ. Cho nên tất cả các Bồ Tát, quý vị thấy Bồ Tát thương chúng sinh không? Đó. Cho nên đầu tiên làm sao thương chúng sinh nổi? Chúng sinh là can cường tham sân si, làm sao thương nổi? Quý vị thấy thương nổi chúng sinh không? Không thương nổi hàng xóm bên nhà bên cạnh, nó làm chút xíu rồi mình gọi cảnh sát tới rồi, hay là mình làm gì nó kêu cảnh sát tới rồi, thương không nổi. Khó thương lắm, chúng sinh khó thương lắm. Ngay cả vợ chồng, anh em, cha mẹ mình còn giận nhau nữa, sao thương nổi? Sao thương nổi chúng sinh khác? Cho nên nhiều khi mình nói thương chúng sinh, nhiều khi mình nói mà mình không ý thức được là mình nói xuống, nó không có cái thực chất ở trong đó. Cho nên đầu tiên hết là phải phát tâm từ bi đối với chúng sinh. Sao từ bi nổi? Thì phải tập nhìn chúng sinh, thấy chúng sinh bị đau khổ. Mà cái đau khổ đầu tiên là đau khổ trôi lăn trong sinh tử luân hồi, trôi lăn trong ba ác đạo. Những người nào mà chưa có lòng từ, hoặc là lòng từ mình còn nhỏ, nó chưa có phát triển đó, thì mình phải tập tư duy nghĩ tới những niềm đau khổ của kẻ khác. Còn nếu không, nhiều khi người ta tới, người ta nói nặng mình một câu là mình sùng lên liền. Đó, mình tập nhìn sang cái người đó, lý do người ta là họ mắng chửi mình. Khi họ mắng chửi mình, họ đâu có vui đâu. Tức là họ đã bị bức xúc rồi, họ đã bị vấn đề rồi, họ có problem gì đó, cho nên họ không có hạnh phúc, cho nên họ mới khạc ra lửa. Những người mà khạc ra lửa là tại họ không hạnh phúc. Lửa nó đầy trong người này, cho nên họ chịu nổi, ta phải khạc ra ngoài. Đó. Mà cái khạc ra mình đừng có nhận. Cho nên đầu tiên muốn từ bi, chúng ta phải tập nhìn cái cảnh khổ của chúng sinh. Đức Phật Thích Ca đi tu tại sao? Tại nhìn thấy cảnh khổ của chúng sinh. Cho nên cảnh khổ quan trọng lắm. Cho nên có hai cách người thông minh nhìn thấy cảnh khổ: phát tâm bồ đề. Còn người bình thường không, nhìn thấy cảnh khổ thì depressed, khổ quá trời ơi, bị Cali nó mới bị động đất, nhà sụp rồi, cháy nhà rồi, sạt nghiệp rồi ngồi khóc rồi depressed, chán đời tự tử luôn. Còn hạng khác khổ không, càng vươn lên, thấy càng khổ bao nhiêu thì cái tâm nguyện mà để cầu giác ngộ giải thoát nó càng mạnh bấy nhiêu. Cái đó là cái đặc biệt của cái người thông minh đó, càng té càng vấp càng vươn lên cao càng mạnh nữa. Còn nếu không á, chúng sinh bình thường nó bị đau một chút xíu thì khóc than, cầm điện thoại than thế này than thế kia. Quý vị biết mấy người hay than không? Thích than, thích than vãn, cầm điện thoại lên than này than kia, không bao giờ hài lòng. Rồi cái vị Bồ Tát đó khi quán chiếu cảnh khổ thế gian rồi thì cảm thấy mình rất là đau đớn, mà mình không có bị đau khổ hết, thấy chúng sinh khổ mà mình cảm thấy đau đớn. lấy cái khổ chúng sinh làm cái khổ của mình, và khởi cái tâm cứu cho chúng sinh thoát khỏi cái khổ. Mà muốn như vậy đó thì phải phát tâm vô thượng Bồ Đề, và phát tâm Bồ Đề Bodhicitta, thầy không bao giờ lùi bước. Thì đa số quý vị có một cái tâm mà cái tâm nó tương tự như tâm Bồ Đề, nhưng mà không phải Bồ Đề. Tại Bồ Đề á, là nó rộng, còn quý vị nó tâm nó nhỏ xíu à. Tức là khi mà con của mình bị bệnh là sắp chết là, hay chồng vợ mình, cha mẹ mình, con cái mình bị bệnh hoặc sắp chết là, quý vị phát một cái tâm là, chi tiền bao nhiêu cũng chi hết. Nghe thầy thuốc, thầy lang ở đâu mà cho thuốc gì uống luôn là hết, quý vị đi liền. Ban đêm 2-3 giờ sáng cũng đi nữa, đúng không? Tâm mạnh kinh khủng. Mà khi mình bị bệnh cũng vậy, bị căng xe, cancer mà sắp chết rồi, nghe thầy thuốc nào ở tận trên Cà Mau hay là Hy Mã Lạp Cạp đó, cũng mua vé máy bay chạy tới luôn đó. Mạnh kinh khủng, mạnh lắm. Nhưng mà cứu những chúng sinh khác thì yếu xìu, nó thôi cho tôi ngủ đã, mệt quá, cả ngày nay mới đi làm. Nhưng mà con mình bị đó, quý vị thức trắng đêm, phải không? Không thấy mệt, lạ không? Nó cái tâm nó mạnh lắm. Nhưng nó tại sao? Nó chỉ mạnh cho một cái, một chúng sinh thôi. Con mình, vợ, chồng, con cái của mình thôi. Còn cái Bồ Tát đó, cũng cái tâm mạnh đó, nhưng mà nó tỏa ra nhiều chúng sinh thì mới gọi là Bồ Tát. Mình có cái đó, nhưng mà chỉ có đối với một chúng sinh hay vài bạn chúng sinh xung quanh người mình thôi. Giờ kế tiếp là, đây trời nó còn nhiều lắm, nhưng mà tôi phải nhìn giờ, còn không tiếng nữa chắc không đủ, phải đi nhanh. Nó có nhiều cái cách phát tâm Bồ Đề của Tây Tạng, họ chỉ nhiều cách cho mình phát tâm Bồ Đề. Nhưng mà đây chúng ta không có thời giờ khóa tu, không phải khóa phát tâm Bồ Đề. Chúng ta đi tiếp. Mọi đức tính liên hệ đến việc lập thệ nguyện này đó, đã được Đức Di Lặc giải thích rõ trong phẩm Kinh Hoa Nghiêm, tức là cái phẩm Gandavyoha của ngài Di Lặc dạy cho Thiện Tài Đồng Tử. Thì ở đây ngài cũng không có nói nữa, tại ngài nói lướt thôi. Ngài khuyên chúng ta hãy đọc kinh này hoặc đi nghe thầy giảng. Hồi xưa ngài cũng biết là yêu cầu quý vị làm ơn đi chùa nghe giảng dùng, chứ ngài không có thời giờ nói. Và khi thấy được những lợi ích vô biên của tâm mong cầu giác ngộ, thì ngày đêm ta sẽ liên tục phát cái tâm này. Đó, phát tâm Bồ Đề đó là phải ngày đêm phát. Phát tức là giống như là tỏa ra đó. Ở đây quý vị có nghe mấy cái đài Little Sài Gòn không? Đài SBTN, đài tiếng Việt đó. Nó phát một lần hay mấy lần? 24 hả? Dữ vậy? Mình đâu thì giờ nghe 24 đâu. Nhưng mà tại sao? Tại cũng lúc nào cũng nó phải phát cho, tại nó ăn tiền của người ta mà. Không phát đâu được. Thời nay thì đây quý vị thấy người ta làm ăn buôn bán, các tiệm ở đây còn phải mở 7-11. Không phải 7-11, 24/7, 7-11 nói lộn tiệm khác. Là vì kế sinh nhai mà người ta còn đi làm 7 ngày 24/24. Trong khi đó mình muốn cầu thành Phật mà mình chỉ làm mỗi ngày sao một tiếng thôi, nhiều khi không tới nữa, đâu bao giờ thành Phật được. Cho nên muốn phát tâm Bồ Đề đó là phải liên tục phát cái tâm này. Tức là mỗi một ngày đó là phải nói con nguyện thành Phật, tu để thành Phật cứu độ chúng sinh đó. Nhưng mà không phải nói suông vậy đâu nha quý vị. Cái phát tâm Bồ Đề nó không phải đơn giản vậy đâu hả? Quý vị nói câu đó gần 100.000 kiếp không thành Phật. Ngày đêm ít nhất là 3 lần chúng ta phải tập khởi lại cái tâm Bồ Đề này. Thật ra nó có một cái process của nó. Tức là mình phải suy nghĩ lại tất cả chúng sinh đau khổ làm sao, sinh tử trôi lăn trong ba đường ác làm sao, vân vân. Cho đến khi mà cái lòng thương hại đó, cái bi của mình nó khởi lên đó. Lúc đó đó, khi nó khởi lên rồi, lúc đó mình mới phát cái nguyện là con nguyện tu tập để thành Phật. Tại sao? Khi thành Phật mới có đủ cái khả năng để cứu độ hết tất cả những người đó. Còn bây giờ con nói không có được, con đi chùa về đó, con nói chồng con nó nói trời im đi, nói nhiều nói hoài, nói dai nghe hoài, Thí dụ vậy, hoặc là vợ con đi về nó cứ kể hoài, mình nói không ai nghe hết. Quý vị có thấy không, chị Như Thiền nói không ai nghe hết. Mình nói mà mình nghe thầy giảng, mình nghe y chang như vậy, mình về mình nói cũng không ai nghe. Mình tức quá mình lấy nguyên cassette dí vô mặt bỏ nghe, người ta cũng không thể nghe luôn, không ai chịu nghe mình hết. Đó. Chỉ trừ khi nào mình tu hành, quý vị biết tại sao người ta không nghe mình không? Thế tại mình không có cái đức. Tu hành phải có cái phước và có cái đức. Nhiều khi mình nói rất là hay, rất là đúng, nhưng mà không ai nghe, tại vì mình không có cái phước và không có cái đức. Còn là khi mà đủ phước đủ đức á, thì quý vị chạy lên trên núi, ngồi trên núi á, dân chúng bỏ lên đi tìm những các tổ sư thời xưa á, trốn trong hang núi á. Mà lỡ lọt một người nào tiểu phu đi ngang qua nhìn thấy, cái xuống đồn cái dân chúng ngồi kéo nhau lên hết. Lên trên đó làm gì? Ngồi nghe pháp mà các thiền sư không thèm giảng nữa, mà không thèm giảng người ta cũng ngồi chờ, chờ mấy tiếng đồng hồ đến khi nào ngày mở mắt ra nói cho vài câu cái người ta mới hài lòng. Rồi riết rồi cái người ta thấy đông quá, người ta ngồi nghe pháp hoảng được, ta phải cất cái mái để che, cái từ từ nó biến thành cái chùa đó. Mấy cái chùa đó vị thiền sư thấy Phật tử đông quá, hồi nó làm ồn quá, ngày lặng lặng bỏ chỗ khác. Còn thời nay chúng ta làm gì? Chúng ta tới một cái nơi đó không ai hết, chúng ta xây cái chùa trước, xong chúng ta cái ê vô đây, vô đây, nơi chùa đang cần trả biêu. Nếu không trả biêu là cái chùa nó sụp rồi đó. Mình làm ngược lại. Cho nên cẩn thận quý vị nhớ, tu hành cần nhất là cái phước đức đầu tiên. Nên quý vị có học Phật pháp cách mấy nữa, mình ráng lo tu trước nữa, tu trước đủ đủ phước đức thì mình chỉ nói một câu hai câu là người ta nghe. Tại vì tôi nói đây là tôi nói đùa thôi, tại vì thường thường khi tôi gặp Phật tử đó, nhiều khi Phật tử nói pháp tôi nghe nhiều lắm. Công đức của pháp tâm được nói rõ trong kinh Nghi Vấn của Viradatta. Nói về cốt tủy của kinh ấy thì tôi sẽ trích ba đoạn sau đây. Nếu công đức đầy đủ của tâm Bồ Đề mà có hình tướng thì nó sẽ vượt quá giới hạn của không gian. Tâm Bồ Đề trong quyển của tiếng Anh này đó, nó dùng cái chữ là altruistic intention, tức là một cái một luôn luôn là để ý chú ý tới lo cho những cái người khác, ý chí vị tha, tương tự vị tha đó. Thì công đức của tâm Bồ Đề này nó rất là lớn. Ngài nói nếu mà nó có hình tướng thì cả cái không gian này cũng không có thể chứa nổi nó. Nên quý vị thấy chúng ta thường đi chùa bòn mót công đức phải không? Quý vị thích công đức lắm, tại người như tôi vừa nói cần công đức, cần phước đức. Thường thường chúng ta đi chùa, chúng ta phước đức chúng ta làm gì? Đa số quý vị làm gì? Vô chùa làm gì? Công quả. Công quả thường thường quý vị hay làm gì? Làm bếp à, đúng không? Rồi quý vị chỉ biết có một cách làm phước à? Quý vị vào chùa quý vị làm công quả. Làm công quả làm gì? Làm cơm à, mỗi lần thầy hô lên là hôm nay có đám cần bao nhiêu người vô nấu là ung hụt vô làm phước nấu cơm. Mà mỗi lần vô bếp đó, thì quý vị biết làm gì không? Cháy nổ. Thì thay vì vô tiền phước thì cuối cùng là gì? Hốt cái gì? Hốt phiền não đi về nhà. Cuối cùng tôi hoài không thấy gì hết. Trong khi đó quý vị chỉ cần phát cái tâm bồ này, tâm bồ đề này thôi, công đức kinh khủng. Thì sao chúng ta tu hành cũng vậy? Tôi thường nói là nếu mà biết cách đó, thì tu nhẹ nhàng và phước đức rất là nhiều. Tức là mình biết cách good invest, biết lựa nhà băng nào nó cho nhiều phân lợi à, không? Còn mình cứ đi lựa mấy nhà băng nó cho như là Wells Fargo hay là Bank of America lẻ tẻ nó cho bao nhiêu có không chấm chấm mấy à. Còn mình biết cách đó đưa cho tụi mà broker đó nhưng mà nguy hiểm lắm nha, làm cái bay hết à. Mà khi mà được mũ hoàn lành mà lớp vớ mà không kiểm chứng là làm bay sản nghiệp luôn. Ví như có người sở hữu nhiều châu báu, chất đầy khắp cõi Phật, số lượng hơn các sông Hằng, đem hiến cúng Đức Thế Tôn. Đây ngài đang gọi là so sánh cho chúng ta coi hai cái loại công đức nha. Ví như có người sở hữu nhiều châu báu, tức là giàu thiệt giàu, như là cấp cô độc hồi xưa đó, hay là như Bill Gates hồi nay đó, đem hết tất cả cả sắp đô la hồi xưa là châu báu, nhiều hơn các sông Hằng, đem cúng Đức Thế Tôn. Còn một người khác thì chỉ chấp tay hướng tâm đến việc mong cầu giác ngộ thôi, thì sự cúng dường này thù thắng hơn, vì đó là cúng dường không giới hạn. Vì thế chưa, người khác đem tiền tới cúng chùa, không, đây trong này nói cúng Thế Tôn mà, giờ mình thấy Thế Tôn đó, giờ tôi lấy ví dụ những cái trực tiếp đây, quỷ đem tới cúng cái chùa đó, cúng cái chùa đó sơ sơ 2-3 triệu thôi, quý vị ở đây Cali giàu mà, vậy là quý vị vô chùa quý vị cúng khoảng 2-3 triệu không? Thì một người khác tới chùa, đứng vô chùa đứng chắp tay, con cầu mong tu hành thành Phật để cứu độ chúng sinh, vì chúng sinh thấy chúng sinh đau khổ quá, tham sân si ái muốn suốt ngày vợ chồng cãi lộn hoài, ví dụ vậy. Thì ngài nói cái sự cúng dường của cái người đứng chắp tay nói khơi khơi vậy đó, công đức nhiều hơn cái người kia. Quý vị nghe vậy nghe từ từ mai mốt hết tới cúng dường chùa đó. Nghe sau này tới ngày nào cũng tới chùa đứng chắp tay không, đi ra không ai chịu bỏ tiền cái phần phước xương hết. Nguy hiểm quá. Khoan, nói vậy không phải vậy, tí nữa tôi nói đi tiếp rồi. Cái này mới sơ sơ đã công đức nhiều hơn rồi quý vị, nhưng mà quý vị cẩn thận, tí nữa mình sẽ đi tiếp. Khi phát tâm mong cầu giác ngộ thì hãy nỗ lực triển khai toàn vẹn cái tâm này, tức là mình nuôi dưỡng nó, rồi phát triển nó, cultivate nó, tưới cho nó trổ lên, chứ không phải mình mỗi ngày những đứng nói vậy khơi khơi, không phải vậy đâu quý vị. Hãy nỗ lực triển khai cái tâm này, muốn nhớ lại cái nguyện mình đời trước thì hãy tu tập đầy đủ theo lời giải thích đây. Đó, tức là ngài cứ khơi mào từ từ chứ không phải nói cái là hết nha. Thì ở đây đó, khi nói về tâm bồ đề đó, nó có hai loại tâm bồ đề, nó gọi là bồ đề tâm nguyện và bồ đề tâm hạnh. Và thì nấy đó mà đứng mà nói con nguyện phát tâm bồ đề, con nguyện thành nguyện cái kia đó, cái đó là bồ đề tâm nguyện thôi, nó gọi là just a wish, I wish thôi, tôi mong cho quý vị được giàu sang. Nghe vậy cũng khoái rồi, quý vị cũng khoái rồi, nhưng mà giờ mình phải đi sang cái kế tiếp. Ok, giống như là chồng nói là ông thương mình lắm. Ok, ông có nói anh thương mình lắm mà anh ơi, có cái đống chén anh rửa dùng được không? Nó thôi mệt quá, ví dụ vậy. Không, cái đó là gọi, quý vị chịu vậy không? Show me. Khi mà thương thì phải chứng tỏ con người thành phần để cứu độ chúng sinh, cứ nói khơi khơi vậy. Cái được, cái đó là nói, nhưng mà sau đó phải hành. Cho nên cái đó gọi là bồ đề tâm hành. Nên có hai cái bồ đề tâm, có nguyện và hành. Thì nguyện á, thì mình phải, cái đó là một cái giai đoạn đầu, mình phải build up nó lên đó, làm cho cái tâm bồ đề nó mạnh. Cái khi mạnh rồi đó, mình mới dấn thân vào con đường của Bồ Tát, thì cái đó gọi là bồ đề tâm hạnh. Khi mà hành hạnh Bồ Tát, nó phải trải qua những cái tiến trình như vậy, chứ không phải mình vô chùa cái mình thọ Bồ Tát giới cái mình ra nói hey, tôi là Bồ Tát rồi nha. Bồ Tát thì trong giới đó, thì Bồ Tát phải đi trước. Cho nên mình vô chùa mình thấy ai là Bồ Tát mình lấn thành ta đi trước. Mình không biết mình thọ Bồ Tát hay không thì vì sau này từ bên đa số mới quý thầy mới cho mặc cái áo đó, có biết không? Nên là thọ giới Bồ Tát đó thì được theo kiểu tàu, mặc áo hậu đen đắp inox. Thì nhìn vô ô mấy người này thọ Bồ Tát giới, thì mình không có thọ Bồ Tát giới thì mình phải lùi ra đằng sau. Thì tâm bồ đề sẽ không tăng tiến nếu không lập nguyện tầm tự thọ giới. Nên ai mong cầu tăng trưởng cái nguyện bồ đề thì hãy thiết tha lập thể thọ giới. Rồi bây giờ ngài bắt đầu dẫn chúng ta đi vô việc thọ giới. Bắt đầu ngày đó chúng ta phải quy tâm bảo, xong rồi phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề xong rồi bây giờ phát tâm bồ đề sang thọ giới. Thì đây ngài nói thẳng, đây trong là hạng cao nha. Chứ Phật tử thường thường thì dẫn đi thọ giới gì? Ngũ giới thôi, đủ rồi. Nhưng mà đây trong này thì sẽ nói về Bồ Tát giới.